Bé à, chào ông Tôn Thái đi. Chào ông Tôn Thái. Nếu lần hóa phàm đầu tiên của Vương Lâm là sự giác ngộ của một kẻ đứng ngoài cuộc, thì lần thứ hai mới là sự lột xác thật sự sau khi tự mình gánh nhân quả. Lần hóa phàm đầu bắt đầu khi hắn mắc kẹt ở cảnh giới. Sau một trận mưa lớn, Vương Lâm vừa bước ra khỏi biển máu núi thầy, mang trên tay 400 năm sát nghiệp. Hắn là sát thần khiến ai cũng khiếp sợ, nhưng lại không hiểu nổi đạo lý sinh tử giản đơn nhất. Muốn đột phá hóa thần, hắn buộc phải phong ấn tu vị, sống như một người phàm, làm nghề thợ mộc nơi phố chợ. 30 năm ấy, hắn chỉ là người quan sát. Hắn nhìn dòng người qua lại, nghe chuyện cơm áo gạo tiền, khắc nê đủ cảnh đời, rồi lặng lẽ nhìn con người trải qua sinh lão bệnh tử, hợp tan vui buồn. Người khiến hắn rung động nhất là Đại Ngưu, đứa trẻ nhà bên. Hắn nhìn Đại Ngưu lớn lên, cưới vợ sinh con, sống một đời bình dị mà yên ổn. Nhưng đời vô thường, chiến loạn ập tới, gia đình Đại Ngưu ly tán. Khi Đại Ngưu tuyệt vọng nhất, Vương Lâm trong thân phận thợ mộc đã tìm đến hắn. Đoạn này lần nào đọc cũng khiến người ta nghẹn lòng. Và chính cảnh mưa rơi rồi tan biến đã giúp hắn thật sự ngộ ra luân hồi sinh tử. Mưa sinh từ trời rơi xuống đất, quãng đường ở giữa chính là đời người. Một đời mưa cũng như một đời người, có bắt đầu có kết thúc, thuận theo tự nhiên. Từ sinh tử của bản thân, hắn nhìn thấy sinh tử của vạn vật, nhờ đó thành công bước vào hóa thần. Nhưng đến cùng, khi ấy hắn vẫn chỉ là người đứng trong mưa mà quan sát, nhìn hết một đời Đại Ngưu chứ chưa từng thật sự sống trong đó. Lần hóa phàm thứ hai thì khác hẳn. Nếu lần đầu là bị ép phải nhập thế thì lần này là hắn chủ động quay lại để kết thúc nhân quả. Hắn không còn vì bản thân nữa mà mang theo cả một thân nghiệp duyên trở lại trần gian với thân phận một người cha. Bên cạnh hắn có một đứa trẻ tên Vương Bình, cũng là mối ràng buộc lớn nhất của đời này và là chìa khóa để hắn hiểu thấu nhân quả. Hắn vẫn là thợ mộc, nhưng tâm cảnh đã hoàn toàn đổi khác. Hắn không còn lạnh lùng đứng nhìn, mà thật sự bước vào vòng luân hồi, trở thành một phần của nó. Lần này, điều hắn đối mặt không còn là khái niệm sinh tử chiều tượng, mà là tình thân số mệnh, là những ràng buộc vừa nặng nề vừa ấm áp của đời người. Rồi còn Tôn Thái, hắn tận mắt nhìn Tôn Thái đi hết chặng đường cuối của đời mình, chứng kiến trọn vẹn một vòng sinh tử. Trước đó hắn tưởng luân hồi là đạo lý lớn lao, xa xôi. Nhưng cái chết của Tôn Thái khiến hắn hiểu rằng sinh tử chẳng qua là nhân quả tiếp nối. Không có sự sống nào vô cớ xuất hiện, cũng không có cái chết nào vô cớ xảy ra. Những gì hắn che chở ở đời này, những thăng trầm trong cả cuộc đời Tôn Thái đều là phần nhân quả hắn phải gánh. Vì thế, điều hắn ngộ ra ở lần thứ hai không còn là quy luật của mượn mà là nhân quả và luân hồi của con người. Lần đầu, hắn hiểu sinh tử là gì. Lần hai, hắn hiểu vì sao có sinh tử. Một lần là nhìn thấu quy luật tự nhiên. Một lần là thấu rõ tình cảm, ràng buộc và vòng xoay số mệnh. Lần hóa phàm đầu khiến hắn trở thành kẻ mạnh. Lần thứ hai mới khiến hắn trở thành một con người trọn vẹn. Cảnh giới của hắn cũng từ chỗ chỉ hiểu sinh tử mà thăng hoa thành hiểu nhân quả luân hồi. Đó là vì sao lần hóa phàm thứ hai mới là chương sâu sắc nhất. Nó không chỉ nói về đột phá tu vị mà còn là sự lột xác tận cùng trong tư tưởng của một cường giả từ ngắm đạo trời đất đến nếm đủ khổ đau nhân gian, từ thuận theo thiên đạo đến nhìn thấu nhân quả và làm chủ chính mình. Một đời khói lửa, một vòng luân hồi, một đoạn nhân quả. Đó mới là ý nghĩa cuối cùng của hai lần hóa phàm của Vương Lâm.